Thánh thần khấn xin ngự đến, hồn con đang mong chờ Ngài. Suối nguồn thánh ân hiện xuống, này dương giang xin Ngài đôi mới. Ngài ơi, xin Ngài hãy đến chiếu sáng thế gian u mê tối tăm. Ngài ơi, xin Ngài hãy đến hiến linh. Ngài ơi,
lạy Ngài xin đến dân gian chúng con trên đời. Sống sao nên người con Chúa chứng nhận tình yêu.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Lạy Chúa là Cha yêu thương của chúng con, Chúa không để mặc chúng con ở trong cuộc sống trần gian với bao nhiêu cái xáo trộn, nhưng Chúa dạy dỗ chúng con qua lời của Chúa trong Kinh Thánh. Chúng con nè, xin Chúa ban cho chúng con được tràn đầy Thánh Thần tình yêu của Chúa, để chúng con hiểu được những lời mà Thánh Thần Chúa đã linh ứng cho các thánh ký viết xuống để truyền đạt đến chúng con, và nhất là những lời do chính Con Một yêu dấu của Cha truyền dạy chúng con và thành lập cho chúng con một giáo hội để chúng con tiếp tục sống cái sứ điệp tin mừng của Cha, lời chân lý của Cha qua chính Chúa Giêsu Kitô và Thánh Thần tình yêu của Cha. Chúng con cầu xin Cha nhân danh Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con.
Amen.
Và xin mời chúng ta cùng mở Kinh Thánh trang 49, sách Sáng Thế, cuối chương thứ 11, câu thứ 10, về Tổ phụ sau Hồng Thủy. Chúng ta đã học ở chương thứ nhất, chương thứ hai về việc Chúa sáng tạo vũ trụ này và sáng tạo cái gia đình đầu tiên là Adam Eva. Và từ chương 3, bắt đầu con người sử dụng sai cái tự do của mình, cho nên đưa tới cái chết, đưa tới đau khổ, đưa tới cái việc con người thống trị lẫn nhau bằng sức mạnh, chứ không phải bằng tình yêu của Chúa nữa. Thay vì dùng sức mạnh để bảo vệ những người yếu hơn trong tình yêu của Chúa, thì con người đã dùng sức mạnh để triệt hạ lẫn nhau. Từ Cain giết Abel và gây ra cái chết chóc cho biết bao nhiêu người sau này trong những trận chiến tranh hận thù với nhau. Rồi trong gia đình thì đa thê, không còn tình yêu giữa chồng với vợ, mà đã bị xáo trộn bởi tính dục, sự tham lam, danh vọng và lạc thú, để mạnh được yếu thua, và tội lỗi tràn lan trên cả địa cầu. Chúa đã thanh tẩy những người đầu tiên, những thế hệ đầu tiên, và trong khi Chúa thanh tẩy, Chúa vẫn yêu thương. Chúa chọn những người công chính để tiếp tục sự sống của con người trên trần gian. Cho nên tội lỗi không làm hủy diệt chương trình Thiên Chúa được. Ngài đã chọn Noe, và qua những người con của ông đã bắt đầu một thế hệ mới. Và qua các chương 6 cho tới chương 11 này, chúng ta thấy Chúa đã thanh tẩy qua trận lục Đại Hồng Thủy xong. Các con cái của ông Noe đã đi khắp nơi và cũng đã phạm tội kiêu căng, không muốn lệ thuộc vào Thiên Chúa nữa. Qua những khôn ngoan của con người tính toán để có thể không có bị những cái lời đe dọa của Thiên Chúa nữa. Nhưng mà thực sự Thiên Chúa luôn luôn chúc phúc, và Ngài đã hứa cái giao ước đầu tiên là không có để nạn hồng thủy xảy ra nữa. Và Ngài làm cái dấu chỉ giao ước một cách tự nhiên là cây cung ở trên trời, tức là cầu vồng. Mỗi khi có mưa và ánh sáng mặt trời chiếu lên thì chúng ta thấy cầu vồng đó. Nhưng sau này con cái của Noe đã xây tháp Ba-bên và đã phân tán khắp nơi vì cái sự kiêu căng của con người, không có ai chấp nhận ai. Do đó, mỗi người gọi một cách khác nhau, ngôn ngữ bất đồng, đã phân tán đi khắp nơi. Và ngày lễ ngũ tuần, Chúa đã cho cái hình ảnh Thánh Thần tình yêu của Chúa nối kết tất cả lại ở trong tình yêu. Và dấu chỉ để cho thấy điều đó là các tông đồ chỉ cần nói tiếng mẹ đẻ của mình thì tất cả mọi người dân ở đó đều được nghe chính tiếng mẹ đẻ của mình, dầu là mấy chục ngôn ngữ khác nhau. Vì vậy, qua chương thứ 11, chúng ta thấy bắt đầu cái tổng kết để đưa tới cái giao ước với Abraham. Và từ chương 11 câu thứ 10 chúng ta đọc ở trang 49, các tổ phụ sau hồng thủy. Thì dĩ nhiên ba người con của Noe chúng ta đã đọc rồi, Sem, Kham và Japheth. Ở đây người ta muốn đề cập tới cái dòng tộc Semit, dòng tộc của ông Sem. Còn Kham thì thuộc về gia tộc người da đen Phi Châu và những người Canaan. Còn chương thứ 10 này, chúng ta đọc lên, chúng ta thấy một cái dòng tộc của ông Sem để đưa tới ông Terach là cha của Abraham, Nachor và Haran, là cái bản gia phả, để cho thấy rằng tất cả chúng ta đều cùng một cái nguồn gốc từ Abraham xuống tới một ông tổ còn lại sau thời thanh tẩy là Noe. Và trong ba người con thì từ gia tộc ông Sem đi tới Abraham. Xin mời chúng ta đọc ở câu 10, chương 11.
Đây là gia đình Sem. Khi ông Sem được 100 tuổi, thì ông sinh ra Ác-bác-sát. Hai năm sau hồng thủy, sau khi sinh A-bác-sát, ông Sem sống 500 năm và sinh ra con trai con gái. Ông Ác-bác-sát được 35 tuổi thì sinh ra Sê-lát. Sau khi sinh Sê-lát, ông A-bác-sát sống 403 năm và sinh ra con trai con gái. Khi ông Sê-lát được 30 tuổi thì sinh ra Ê-vê. Sau khi sinh ra Ê-vê, ông Sê-lát sống 403 năm và sinh ra con trai con gái. Khi ông Ê-vê được 34 tuổi thì sinh ra Pê-lát. Sau khi sinh Pê-lát, ông Ê-vê sống 430 năm và sinh ra con trai con gái. Khi ông Pê-lát được 30 tuổi thì sinh ra Rê-u. Sau khi sinh Rê-u, ông Pê-lát sống 209 năm và sinh ra con trai con gái. Khi ông Rê-u được 32 tuổi thì sinh Sê-rút. Sau khi sinh Sê-rút, ông Rê-u sống 207 năm và sinh ra con trai con gái. Khi ông Sê-rút được 30 tuổi thì sinh ra Na-khor. Sau khi sinh Na-khor, ông Sê-rút sống 200 năm và sinh ra con trai con gái. Khi ông Na-khor được 29 tuổi thì sinh ra Tê-rác. Sau khi sinh Tê-rác, ông Na-khor sống 119 năm và sinh ra con trai con gái. Khi ông Tê-rác được 70 tuổi thì sinh ra Áp-ram, Na-khor và Ha-ran.
Đó là cái dòng tộc của Abraham, mà cha của Abraham là Terach và ông nội của Abraham là Na-khor. Và ở đây chúng ta thấy là Terach đã dùng lại tên của ông nội để mà đặt tên cho một đứa con. Thì lúc đó họ ở tại cái thành Ur ở phía nam của nước Iraq hiện giờ. Và dòng dõi của Terach từ câu 27.
Dòng dõi ông Terach. Đây là gia đình ông Terach. Ông Terach sinh ra Abraham, Na-khor và Ha-ran. Haran sinh ra Lot.
Cho nên ông Lot là gọi ông Abraham. Chúng ta không biết là gọi là chú hay là bác. Nhưng mà ở đây thấy kể tên là Abraham sinh trước, rồi tử Nachor và Haran. Hay là người ta muốn đề cập tới ông Abraham là vị trí quan trọng nên đặt tên ông ở hàng đầu. Và Haran đã chết trước mặt cha mình là Terah tại thành Ua của người Kande, quê hương ông.
Ông Abraham và ông Nachor lấy vợ. Vợ ông Abraham tên là Sarai. Vợ ông Nachor tên là Milca, con gái ông Haran. Ông này là cha của bà Milca và bà Gica. Bà Sarai hiếm hoi không có con.
Chúng ta thấy ngày xưa đó, người ta hay lấy ở trong cái dòng tộc với nhau. Người ta ít khi lấy ra ngoài lắm. Đó là cái thói quen của các chi tộc ngày xưa. Cũng giống như những người Tàu thì họ khác họ với nhau thì họ lấy. Bên họ mẹ thì họ lấy. Nhưng mà bên họ cha thì họ không có lấy. Không có kết hôn. Thì chúng ta thấy ông Terah sinh ra Haran thì Haran chết. Mà Haran thì có một đứa con là ông Lot. Và chúng ta thấy một người con khác nữa của ông Haran. Và ở đây có đề cập tới ông Abraham và ông Nachor thì lấy vợ, mà vợ ông Abraham tên là Sarai, còn vợ ông Nachor tên là Milca, mà Milca là con gái của Haran. Cho nên cái này là giống như chú mà lấy cháu. Đó là cái tình trạng của ngày xưa, chúng ta không có so sánh về cái luân lý. Bởi vì sau khi Adam phạm tội thì nhân loại đã sống ở trong cái tình trạng tội lỗi. Và chúng ta sẽ đọc thấy ngay cả Abraham, ngay cả Jacob, họ đều đa thê hết. Và cả cái vùng đó, họ đa thê, có nhiều vợ. Và tình trạng đó không riêng gì cái vùng Trung Đông, mà cả thế giới, ngay cả Việt Nam của chúng ta cũng vậy. Cho tới khi ánh sáng của Chúa Kitô đến, thì Chúa xác quyết là một vợ một chồng. Và đó là một vấn đề rất là khó khăn trong vấn đề truyền giáo. Khi gặp các vua Chúa, họ có quá nhiều vợ, cả hàng trăm vợ hay là mấy trăm vợ, bảo họ chỉ một vợ một chồng, trong khi họ có quyền lực, họ có tiền bạc, họ có tất cả những con người nào họ muốn, thì dĩ nhiên là họ khó mà chấp nhận. Và chúng ta đọc cho hết cái chương thứ 31 này để chúng ta qua cái ơn gọi của Abraham và những cái lời chú giải bên dưới để chúng ta dễ hiểu hơn.
Ông Terah đem theo con trai là Abraham, cháu nội là Lot, con ông Haran, con dâu là Sarai, vợ ông Abraham, con của ông. Họ cùng với ông ra khỏi Ua của người Kande để đi tới đất Canaan. Họ đến Haran và ở lại đó. Ông Terah sống được 205 năm rồi qua đời tại Haran.
Đó, là từ cái thời mà người cha là Terah, họ đã tính di chuyển qua miền Canaan rồi. Thì trong khi mà họ di chuyển đi lên dọc theo hai cái dòng sông là sông Tigris và sông Euphrates, thì họ lên tới thượng nguồn là vùng đất Haran. Cái vùng đó là cái vùng phía bắc của nước Iraq, nó giáp với Thổ Nhĩ Kỳ và Syria ở phía bắc. Và từ trên cái vùng cao trên đó, họ mới đi xuống về phía biển Địa Trung Hải để đi xuống miền Canaan rồi mới xuống tới Ai Cập. Thì tới đó người cha của họ là Terah đã chết tại Haran. Và chúng ta biết là sau đó có một mình Abraham đã ra đi xuống miền Canaan. Còn ông Nachor và bà Milca là vợ của ông thì ở lại ở trên vùng Haran. Thì cái phần sau này chúng ta đọc tới, chúng ta sẽ thấy là Jacob sẽ trở về cái vùng đó để lấy vợ, và đã lấy bốn người vợ ở đó là con cái của ông Laban, thì chúng ta sẽ đọc sau. Nhưng mà phần này chúng ta có cái note để cho chúng ta thấy và hiểu được ba cái lời mà Thiên Chúa phán để đưa chúng ta tới cái giao ước, trở nên một dân riêng của Chúa mà Chúa đã chọn và chuẩn bị đầu tiên ở trong Cựu Ước là dân tộc Do Thái. Chúa chọn để qua dân tộc đó Chúa Giêsu sẽ đến với nhân loại. Chúa Giêsu đến thì Chúa lập thành một cái dân Chúa mới, gọi là dân Chúa của giao ước mới, là tân ước trong máu thánh của Chúa Giêsu Kitô, để trở thành một dân thánh của Chúa, để tôn thờ Chúa. Chúng ta đọc cái nốt ở trang 49 để chúng ta hiểu một phần. Ông Terác sinh ra Abraham. Ông Abraham này là ông Abraham, cha của các tín hữu. Chúng tôi đã nói trong phần dẫn nhập rằng chuyện ông Abraham không phải lịch sử trong mọi tình tiết. Nó giống như quyển sách về lòng tin, minh họa những chặng đường tiêu biểu và những thử thách mà mọi tín hữu phải trải qua một lúc nào đó trong đời mình. Nhìn vào bản đồ, người ta dễ dàng nhận ra cái vùng lưỡi liềm trù phú, tức là cái vùng lưỡng hà địa đó, giữa hai dòng sông Tigris và Euphrates, được tạo nên bởi các thung lũng của lưỡng hà địa và các đồng bằng xứ Canaan. Bên trong vòng cung này là các cao nguyên và các sa mạc, nơi các dân du mục sinh hoạt, vì họ luôn luôn phải tìm nơi có cỏ cho chiên cừu của họ. Ông Abraham cũng như nhiều nhóm du mục tương tự thuộc về một trong nhiều thị tộc người Emori. Cũng như nhiều người trong số họ, gia đình ông trước kia đã rời thành Ua và đem súc vật của mình đến định cư gần trung tâm Kharan. Chúng ta vừa đọc ở cuối chương 11 và ông Terác đã chết tại Kharan. Và chúng ta có một cái nhìn chung về ba lời của Thiên Chúa phán với họ. Thứ nhất là ở chương thứ nhất của sách Sáng Thế chúng ta vừa đọc qua là Thiên Chúa phán có ánh sáng, có cỏ cây, đất đá, thú vật và Chúa tạo ra con người. Đó là cuộc sáng tạo của Thiên Chúa. Và ở chương thứ 9 sau lục đại hồng thủy thì một lần nữa Thiên Chúa phán để giáng phúc cho toàn thể nhân loại, để thú vật phát triển, để con người phát triển và Chúa lặp lại lời chúc phúc của Chúa. Ở chương 12, chúng ta sắp đọc tới, thì Thiên Chúa phán lần thứ ba để khởi đầu một dân Thiên Chúa. Đó là ba bước dài ngắn rất khác nhau trong sách thánh, vì mặc khải thực hiện cho dân Thiên Chúa sẽ chiếm tất cả phần còn lại của sách thánh. Nhưng điều ấy không quan trọng. Nếu ta đi sâu vào tinh thần của sách thánh, ta sẽ khám phá rằng ba khía cạnh của công trình Thiên Chúa thực hiện chỉ là một thôi, và ăn khớp với nhau bằng muôn ngàn cách. Nhưng hãy coi chừng. Nếu ta đã không hiểu rõ ý nghĩa của ba lời này, thì có ngày chúng ta sẽ không còn có thể chấp nhận chứng từ của sách thánh nữa, và hình ảnh Đức Giêsu sẽ mờ dần đi trong tâm trí chúng ta, vì ba lời này đi ngược lại với những thành kiến đang ghi đậm dấu ấn trong cái thời đại của chúng ta. Cho nên Chúa đã sáng tạo vũ trụ, Chúa đã chúc lành, và Chúa đã muốn xây dựng một dân thánh của Chúa, và trước tiên Ngài khởi đầu bằng Abraham. Nhưng chúng ta cũng thấy có những cái thời đại mà người ta không có muốn kể tới công việc của Chúa, sự chúc lành của Chúa, mà người ta tạo ra bao nhiêu là chiến tranh, bao nhiêu là hận thù với nhau, và chính con người tạo ra, rồi con người làm hại lẫn nhau, rồi con người cứ đổ tội cho Thiên Chúa, tại sao Chúa tốt lành để mấy người xấu như vậy mà họ cứ lũng đoạn cả thế giới hoài. Họ nghĩ ra bom nguyên tử để triệt tiêu bao nhiêu người. Họ nghĩ ra muôn ngàn vũ khí khác nhau để triệt tiêu lẫn nhau. Và tại sao Chúa cứ để họ tồn tại? Và đó là vấn nạn của mỗi người chúng ta. Để chúng ta thấy rằng con người có tự do. Chúa không có tạo chúng ta như là người máy robot hoặc là như là những con vật làm theo bản năng. Mà Chúa tạo ta theo hình ảnh của Chúa, có linh hồn, có hiểu biết, có tự do lựa chọn, có trách nhiệm. Nếu con người không còn tự do nữa, thì dĩ nhiên mình giống như con vật thôi. Nhưng mà Chúa không có tạo chúng ta như là một con vật. Chúa muốn chúng ta bước một bước cao hơn, và Chúa luôn luôn tôn trọng tự do của chúng ta. Và không ai trên trần gian này tôn trọng tự do của con người bằng Thiên Chúa hết. Thiên Chúa tôn trọng một cách đặc biệt, bởi vì Ngài yêu chúng ta là hình ảnh của Ngài. Và Ngài muốn chúng ta chia sẻ cái hạnh phúc với Ngài. Biết rằng là cuộc sống trần gian nó chỉ có chóng qua trên đường lữ hành đi về với Chúa, thì Chúa vẫn luôn luôn trợ giúp chúng ta cho những ai thành tâm tìm kiếm Chúa. Ngài đã cân, đã lường cái sức chịu đựng đôi vai của từng người. con cái của mình trong từng hoàn cảnh một. Chúa chăm sóc từng người một cách tuyệt vời lắm. Và khi mà chúng ta quan tâm tới Chúa, chúng ta tin vào sự quan phòng của Chúa, tin vào lòng thương xót của Chúa, tình yêu của Chúa, chúng ta nói với Ngài trong từng hoàn cảnh. Và qua lịch sử dân thánh của Chúa, chúng ta mới thấy cái niềm tin của Abraham, niềm tin của Môsê, niềm tin của những người Chúa gọi và niềm tin của các tông đồ khi Chúa Giêsu gọi họ. Và chúng ta thấy họ cũng trải qua một đời sống giống chúng ta. Chẳng hạn như Abraham ở dưới thành Ua là cái vùng mà nó đã từng văn minh với cái vương quốc của Babylon. Nó đã có một thời văn minh, biết xây thành quách, biết làm những cái vườn treo, biết dẫn nước từ ở nơi cao xuống để tưới cái vườn cây đó. Người ta đã có những cái nền văn minh, người ta đã có những cái hiểu biết đặc biệt, biết cách để mà xây dựng ở một cái đời sống thành thị như vậy. Nó quý hơn và nó khỏe hơn là đi du mục, rồi đi tới vùng này, tới vùng nọ, đến tới một cái vùng đất cả mấy ngàn cây số, biết nó ra sao đây. Mà Chúa bảo, hãy đi. Mà khi ra đi, chúng ta sẽ thấy Abraham đã 75 tuổi rồi, mà Chúa hứa là sẽ trở nên một cái dân tộc đông đúc như sao trên trời, như cát dưới biển. Làm sao tin được? Hầu như dưới cái nhìn của con người là không thể nào tin được. Nhưng mà chính cái chúng ta không thể tin được, chúng ta mới đặt trọn vẹn vào Thiên Chúa. Và ngay cả khi Abraham 100 tuổi có đứa con rồi, Chúa bảo đi xác tế đứa con đi. Làm sao dám giết đứa con của mình để tế lễ Chúa? Abraham tin vào Chúa, Chúa vẫn làm. Chúa vẫn tiếp tục, Chúa làm cho Abraham. Chúa chỉ biết là Abraham có tin vào Chúa hay không. Tin đến độ mà dám xác tế con của mình. Và Chúa đã ra tay để không có để cho Abraham xác tế Isaac. Cho nên nhìn vào trong lịch sử, chúng ta đọc chuyện của các ngài để chúng ta nhìn vào chính cuộc đời của chúng ta ngày hôm nay. Chúa cũng đã quy tụ chúng ta thành một dân riêng của Chúa trong giáo hội. Và chúng ta được cái diễm phúc hơn tất cả những người ngày xưa, là ngày hôm nay chính chúng ta được nghe trọn lời của Chúa, chúng ta được nên một với Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể. Còn ngày xưa, những lời mà Chúa hiện ra nói với họ, hoặc là Chúa cho họ trong giấc mơ, trong thị kiến, hoặc là thúc đẩy để họ đi tìm một cái đồng cỏ mới, thay vì tranh nhau ở cái vùng của thành Ua, nó đã văn minh rồi, và người ta tranh nhau những đồng cỏ, thì ở đây Abraham sẵn sàng ra đi để đến cái đất mà Chúa sẽ chỉ cho. Và ông tin một cách đặc biệt. Thì chúng ta thấy trong cái ba cái chương 1, chương 9, chương 12, để chúng ta thấy cái tiến trình mà Chúa dẫn đưa nhân loại đi từ cuộc sáng tạo đầu tiên của Chúa. Và dù con người có phá vỡ cuộc sáng tạo đó, những cái sự tốt lành của Chúa cho con người phạm tội đi nữa, Chúa vẫn tiếp tục. Dù là con người triệt tiêu lẫn nhau vì mình phá vỡ cái cuộc sáng tạo của Chúa, mình chặt cây rừng nhiều quá, phá đổ tất cả mọi cái trật tự của xã hội, thì dĩ nhiên là bão tố nó đến, mưa lụt nó đến vì mình phá rừng. Đó là tình trạng thực tế ở trong xã hội ngày hôm nay, và biết bao nhiêu vùng là bị ngập lụt hoặc là tương lai bị sa mạc hóa vì thiếu nước. Đó là một cái sự thật mà chúng ta cũng thấy ngay nhìn cái vùng của chúng ta đang ở trên nước Mỹ chứ không đâu xa đâu. Bao nhiêu cái vùng sa mạc ở phía đông của California chẳng hạn, rồi tới cái vùng Arizona chẳng hạn, rồi con người phải dùng cái đầu óc của mình mà Chúa cho để dẫn nước, để tái tạo lại những cái vùng đã từng bị sa mạc. Thì ngày xưa vùng Trung Đông cũng vậy. Nhiều vùng đã bị sa mạc hóa, nhiều vùng ở phía châu bị sa mạc hóa. Và cả cao nguyên Việt Nam cũng đang tình trạng nếu cứ tiếp tục phá hoại thì nó sẽ đi sa mạc hóa. Đó là cái việc mà con người tự tạo ra cái sự tiêu diệt cho chính mình. Nhưng mà Chúa vẫn cứu những người công chính để tiếp tục cái sự sống của Chúa trên trần gian. Và Chúa giáng phúc
cho những thế hệ mới, và Chúa muốn quy tụ tất cả mọi người thành dân riêng của Chúa, những dân tôn thờ Chúa. Nên chúng ta chú ý là Chúa sáng tạo một cách tốt lành và Chúa vẫn tiếp tục săn sóc chúng ta. Như trong Gioan chương thứ 5 câu 17, Chúa Giêsu nói: cho đến nay cha tôi vẫn làm việc. Chúa vẫn điều khiển, vẫn săn sóc từng người chúng ta. Và công việc của sách Sáng Thế ở chương thứ nhất và đầu chương thứ hai nói việc Chúa sáng tạo vũ trụ trong 7 ngày để dạy cho chúng ta cái tuần lễ làm việc, là có một ngày dành riêng cho Thiên Chúa, một ngày để chúng ta được nghỉ ngơi và ngày thánh dành cho Chúa. Vì chúng ta chỉ là người quản lý chứ không phải người chủ của thế giới này. Và chúng ta cũng không làm chủ cái mạng sống của mình nữa. Mạng sống của mình cũng là do Chúa ban cho. Và tất cả những gì chúng ta có đều do Chúa ban cho. Cho nên khi chúng ta đọc Kinh Thánh, chúng ta mới thấy là tất cả đều là hồng ân của Chúa. Và Chúa là tình yêu, cho nên Chúa sáng tạo và săn sóc từng người chúng ta. Cũng giống như người làm cha làm mẹ sinh đứa con ra rồi, không phải nó biết bò, nó biết đi được, nó biết cầm muỗng để múc đồ ăn được là bỏ rơi nó muốn làm gì nó làm. Nhưng mà người cha, người mẹ vẫn tiếp tục săn sóc con của mình cho tới khi nó lập gia đình, cũng vẫn theo dõi để săn sóc nó. Và nó gửi cháu nội, cháu ngoại rồi cũng săn sóc nó, chứ không phải là bỏ mặc, bởi vì tình yêu không có giới hạn. Và tình yêu đòi chúng ta phải luôn luôn có sáng tạo, luôn luôn làm một cái gì mới tốt hơn. Cho nên ơn gọi của mỗi người Kitô hữu là tin vào Chúa, và ơn gọi này làm cho mình mỗi ngày được phong phú hơn trong tình yêu của Chúa, chứ không phải là một đời sống buồn tẻ, mà một đời sống luôn luôn khám phá và có sáng kiến cho chương trình của Thiên Chúa. Và đòi chúng ta cũng phải phục vụ thế giới để mang tin mừng tình yêu của Chúa cho mọi người. Và muốn như vậy, chúng ta nhìn qua cái đời sống của Abraham cũng như qua Noe. Noe dám đóng tàu, trong khi đó mọi người chê cười ông ta. Ông ta vẫn đóng theo lệnh truyền của Chúa, vì ông tin vào lời Chúa sẽ có trận lụt. Và ông lo đóng cái tàu của ông là hình ảnh của giáo hội, con tàu của giáo hội, để ai ở trên con tàu đó thì được cứu sống. Thì Abraham cũng vậy, ông đã tin và ông đã thực hiện, sẵn sàng rời bỏ nhà cha của mình, quê hương xứ sở của mình để ra đi. Chúng ta đọc vào cái nốt ở trang 51 để chúng ta lướt qua, chúng ta thấy đức tin là một cuộc lữ hành để về với Chúa. Và Abraham đã làm cuộc lữ hành đó khi tin vào Chúa. Xin mời lấy trang 51 ở chương 12, cái nốt ở dưới về đức tin. Hãy rời bỏ xứ sở, họ hàng và nhà cha ngươi. Đúng hơn, với nhiều người trong chúng ta, Thiên Chúa sẽ phán: hãy rời bỏ sự khôn ngoan của ngươi. Chúa bảo Abraham rời bỏ xứ sở, nhà cha ngươi. Còn ở đây, ngày hôm nay chúng ta không có một cái xứ sở lớn như Abraham, hoặc là có những thú vật với những đồng cỏ cần phải có. Nhưng mà biết bao nhiêu những cái tính toán của chúng ta, chúng ta dám bỏ đi những tính toán của chúng ta không để đầu phục hoàn toàn ý muốn của Chúa? Vì nếu Thiên Chúa phán dạy thì chắc chắn không phải để nói với ta những điều chúng ta đã biết rồi. Thiên Chúa thử thách ta, đánh thẳng vào con tim của chúng ta để xem tiếng vang vọng sẽ như thế nào. Liệu ta có khả năng giải thoát mình khỏi sự khôn ngoan của chúng ta để hội nhập vào chương trình của Thiên Chúa không? Có dám đầu phục ý muốn của Chúa không? Chúng ta thấy cái câu chuyện của Abraham. Ông Abraham không chủ động ra đi, nhưng Thiên Chúa đã kêu gọi ông, và như thế là Thiên Chúa đã giải thoát ông. Không có ở lại ở thành Ua để tranh chấp rồi đánh lộn đánh lão với những người chung quanh nữa, để giành đồng cỏ, tại vì họ chăn nuôi và đoàn súc vật của mỗi người nó quá lớn. Chúng ta đọc vào câu chuyện sau, chúng ta thấy đoàn súc vật của Abraham lớn vô cùng, lớn đến độ mà ông có tới 380 lính, chưa kể vợ con của họ nữa, gia nhân làm việc cho ông. Có phải nói là trên 1.000 người, và đâu có thua gì một đội quân lớn, và biết bao nhiêu là đàn súc vật cần có đồng cỏ. và dĩ nhiên là người ta tranh nhau từng đồng cỏ một. Bởi vì đây là một trong những khía cạnh của tội lỗi khi chúng ta không có được giải thoát. Mỗi người chúng ta như sinh ra và sống trên đất ngoại bang, chúng ta là gì thì ta không thể nắm bắt hết được bao lâu chưa gắn bó hết mình với Thiên Chúa, là những sản phẩm của nền văn hóa do con người tạo nên. Các tôn giáo và ý thức hệ nhân loại không thể cho phép con người vượt lên trên một thế giới mà con người đã tạo nên theo tầm vóc của mình. Để con người ý thức được ơn gọi của mình, Thiên Chúa kêu gọi và con người phải ra khỏi cái vòng luẩn quẩn này. Thì nhân loại của chúng ta chỉ có tranh nhau tiền bạc, tranh nhau địa vị trần gian, lời khen tiếng chê của người đời. Để làm gì rồi cuối cùng chết có mang theo được đâu? Nếu chúng ta là chủ nhân của nó, chúng ta phải mang theo được. Đây tất cả đều bỏ lại cho trần gian. Cho nên Chúa mời chúng ta hãy vượt lên. Cho nên đức tin không bao giờ đến mà không gây đoạn tuyệt. Phải dứt khoát với quá khứ, với tất cả những gì là những cái mối dây trói buộc chúng ta. Và chúng ta vươn lên. Chúng ta hãy sống cuộc đời giống như Chúa Giê-xu. Ngài đến, Ngài vẫn làm việc, Ngài vẫn sống. Nhưng mà Ngài lo rao giảng tin mừng của Chúa. Ngài không lo làm giàu cho nhiều tiền. Đối với Chúa, cả vũ trụ này, vàng, bạc, kim cương, hột xoàn, Chúa muốn là có hết. Tất cả là của Chúa mà. Nhưng mà Chúa không có dành ôm 1 triệu cái kim cương hoặc là bao nhiêu tỷ lượng vàng đi nữa. Chết có mang theo được đâu. Cho nên Chúa không có cần gì hết. Khi Chúa đến trần gian, Chúa vẫn lao động và sống 1 ngày 3 bữa cơm bình thường như bao nhiêu người khác. Và Chúa chấp nhận ngay cả một đời sống khó nghèo. Cho nên chúng ta thấy như một gia đình, chúng ta đoạn tuyệt với những cái gì mà trần gian đang lẩn quẩn tìm kiếm. Mặc dầu chúng ta vẫn sống giống như người ta, nhưng mà chúng ta đã có một cái nhìn cao hơn, xa hơn, nhìn tới cái cùng đích của mình và biết đâu là cái phương tiện, đâu là cùng đích để chúng ta không có bị ở trong cái vòng lẩn quẩn. Thiên Chúa đã tiên liệu điều này trong cuộc sống của chúng ta. Chẳng hạn như một đứa con, khi nó lớn lên, nó trưởng thành là bắt đầu rời bỏ cha mẹ rồi. Nó đi vào cuộc đời để làm việc và lập một gia đình mới. Đó là một hành trình để ra đi. Mà nó ra đi, nó có biết là tương lai sẽ có cái gì tốt hơn không? Chưa biết. Nhưng mà với những trách nhiệm mỗi ngày, nó vẫn chu toàn. Cho nên, ngay cả một cái nhìn tự nhiên, chúng ta cũng thấy là đã có một niềm tin vào Chúa, là có một sự đoạn tuyệt với quá khứ. Có một sự thay đổi thực sự. Từ một đứa con trưởng thành, nó ra đi, nó lập gia đình, là nó bắt đầu một đời sống mới. Và Abraham đã đáp lại mời gọi của Thiên Chúa là đấng đã hứa với ông những điều tốt lành, đó là tất cả đức tin. Trong Kinh Thánh có nhiều người sáng lập hay canh tân tôn giáo như ông Mô-xê chẳng hạn. Ông cũng dẫn dân đi mà đi trong sa mạc suốt 40 năm cho tới khi ông 120 tuổi, ông chết trên núi Nebo, đứng ở bên ngoài hứa địa để mà nhìn vào hứa địa nơi Chúa đã hứa và giao lại binh quyền, mọi sự hướng dẫn cho Joshua, và ông ra đi. Cũng là một niềm tin vào Chúa khi dám bước ra đi. Một người đi tu chẳng hạn, Chúa gọi đi tu theo tiếng gọi của Chúa. Chẳng hạn như Thánh Francisco Xavier, đang là một giáo sư đại học Paris nổi tiếng, không phải là một giáo sư tầm thường, mà giáo sư nổi tiếng, làm ra nhiều tiền, có thể lập một gia đình hạnh phúc với tiền bạc, với địa vị, với danh vọng của mình. Nhưng mà Thánh Ignacio đi qua đi lại, Ngài nói với Thánh Francisco, lời lãi cả thế gian mất linh hồn được ích gì? Và nói đi nói lại, cuối cùng Thánh Francisco suy nghĩ, đúng vậy. Là một giáo sư đại học nổi tiếng, giàu sang, có thể lập một gia đình, vợ đẹp con khôn, hạnh phúc như bao nhiêu người khác, nhưng mà cũng chỉ trong cái vòng lẩn quẩn tranh nhau rồi hết đời của mình, rồi tới đời con, đời cháu của mình cũng tranh nhau địa vị, tiền bạc, danh vọng, lạc thú của trần gian, rồi sinh con đẻ cái, rồi cứ tiếp tục như vậy thôi. Có cái gì cao hơn đâu. Và Thánh Francisco đã sẵn sàng từ bỏ tất cả để ra đi. Ra đi vào Á Châu. Có biết tiếng Ấn Độ đâu, có biết tiếng Phi Luật Tăng đâu, có biết tiếng Nhật đâu. Ngài đến đâu, học ngôn ngữ của tiếng nước đó và dịch kinh Tin Kính ra cái tiếng ngôn ngữ của nước đó, rồi dịch giáo lý, lời Chúa qua ngôn ngữ của nước đó để rao giảng tin mừng cho Chúa, để truyền giáo cho những người Ấn Độ, truyền giáo cho người Phi Luật Tăng, truyền giáo cho người Nhật, và Ngài còn dự tính đi vào truyền giáo cho những người Tàu. Nhưng mà đến đảo Hải Nam thì Ngài chết ở đó. Cho nên tin vào lời mời gọi của Chúa, mà Chúa mời gọi qua Ignacio, chứ không phải là Chúa nói rõ ràng, Chúa hiện ra, Chúa nói rõ ràng đâu. Mà qua Ignacio nói với Ngài, lời lãi cả thế gian mất linh hồn được ích gì? Và cuối cùng là Ngài đã đáp lại mời gọi của Chúa, sẵn sàng ra đi. Mà ra đi như vậy, rõ ràng là bán đứng tương lai của mình. Ăn cái gì, mặc cái gì, ngôn ngữ bất đồng, ra đi để được cái gì? Nhưng mà chúng ta nhớ rằng một nhà truyền giáo ra đi không phải đi một mình, mà đi với Chúa Giê-xu. Mà Chúa Giê-xu là Thiên Chúa. Chúa là gia nghiệp đời con, có Ngài là có tất cả. Cần cái gì, Ngài sẽ lo cho. Ngôn ngữ bất đồng, không sao hết. Đến đâu học đến đó. Và Thánh Thần của Chúa sẽ nói thay cho chúng ta. Và bao nhiêu người đã được trở về với Chúa. Điều quan trọng là tin. Abraham đã tin. Môsê đã tin. Một người ra lập gia đình cũng đi với niềm tin của Chúa để đi vào tương lai của mình. Một tu sĩ ra đi truyền giáo tin vào Chúa hoàn toàn. Và ở đây chúng ta thấy Chúa nói với Abraham, nhờ ngươi mọi gia tộc trên mặt đất sẽ được ta ban phúc lành. Khi chúng ta tin vào Chúa, không phải chúng ta nhận lãnh ơn thánh một mình đâu, mà ơn thánh đó Chúa ban cho những người khác nữa, qua cái niềm tin của chúng ta. Một người làm cha làm mẹ có niềm tin tuyệt đối vào Chúa và mang Chúa Giê-xu về gia đình của mình khác đi. Bởi vì có Chúa Giê-xu làm chủ, và nơi nào có ánh sáng tình yêu của Chúa Giê-xu, sống tin mừng của Chúa, thì bóng tối của sự dữ nó biến tan đến đó. Còn khi chúng ta sống trong những tư tưởng sai lạc của trần gian, thì bấy lâu những tư tưởng đó nó dẫn chúng ta tới cái chết, đi lạc hướng, ráng chạy, chạy cho thật nhanh, nhưng mà chạy lạc hướng thì chẳng có bao giờ đến đích hết. Chỉ có lời chân lý của Chúa Giê-xu mới đưa chúng ta đi đến cái cùng đích tối hậu của mình. Mà cùng đích tối hậu là hạnh phúc vĩnh cửu trên thiên quốc, thì hạnh phúc của trần gian là chuyện rất quá nhỏ, chẳng là gì hết. Đối với Chúa, chuyện đó quá tầm thường. Cho nên, chúng ta có một cái nhìn cao hơn và xa hơn. Càng cao, càng xa hơn dưới sự hướng dẫn của Chúa, thì đó là một cái hạnh phúc cho chúng ta. Chúng ta sống trong một cái thế giới mà người ta chia rẽ, người ta giành giật đủ mọi chuyện hết. Nhưng mà Chúa thì lại có một chương trình cao hơn những cái giành giật của trần gian. Người ta đánh nhau, người ta giành dầu hỏa, người ta giành đất. Rồi để được cái gì? Tất cả những người đó cũng phải ra đi, cũng phải về bên kia thế giới, bỏ lại cho trần gian. Nhưng mà Chúa có một chương trình cho mọi người là quy tụ mọi người, mọi dân tộc ở trên mặt đất, ở trong cái vương quốc công bằng và yêu thương của Chúa. Và nhân loại của chúng ta cứ tranh nhau đủ chuyện hết, nhưng mà Chúa quy tụ những người tin vào Chúa. Trong đó Chúa đã chọn những người nghèo đầu tiên, những người thấp cổ bé miệng. Khi Chúa Giê-xu đến, Ngài đã làm điều đó. Và chúng ta thấy Abraham đã tin, đã ra đi, và một đời sống nó không có ổn định như mà mình nghĩ được. một đời sống du mục. Và nhân loại của chúng ta trên đường về nước trời cũng vậy, là một cuộc lữ hành ở dưới trần thế này để đi về thiên quốc. Nếu Chúa không đồng hành với chúng ta sẽ chết trên đường đi rồi. Nhưng mà Chúa đã hứa ta sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. Đó là lời của Chúa Giê-xu. Và Abraham ngày xưa, ngài không được Chúa nói như vậy, nhưng mà Abraham đã tin và ông đã đi. Và khi mà Chúa gọi một người để ra đi, để làm công việc của Chúa, Chúa chấp nhận tất cả những cái tội lỗi của họ, những cái khuyết điểm của họ. Vì nhân loại của chúng ta 4.000 năm trước và mãi cho tới những ngày hôm nay vẫn còn đi theo cái con đường tội lỗi của mình. Chứ không phải là nhân loại là tới một cái giai đoạn nào đó sẽ thánh thiện. Tới ngày hôm nay vẫn chưa có thánh thiện, vẫn tội lỗi và vẫn tranh chấp với nhau. Tiền bạc, danh vọng, lạc thú và triệt hạ lẫn nhau. Từ khi Cain giết Abel, đổ máu con người rồi, thì máu cứ đổ liên tục cho tới ngày hôm nay. Và Chúa Giê-xu đến để Ngài lập một cái vương quốc công bằng và yêu thương, để mọi người nhận ra nhau là con cùng người cha chung trên trời. Và chúng ta sẽ lần lượt để chúng ta thấy Kinh Thánh, lời của Chúa trình bày cho chúng ta một cái hướng đi cho cuộc đời của chúng ta, cho thế giới ngày hôm nay. Và hôm nay chúng ta đọc ở chương 12 để chúng ta bắt đầu thấy cái chương trình Chúa quy tụ những dân thánh của Chúa từ trong Cựu Ước cho tới Giáo hội và cho tới ngày tận thế. Xin mời chúng ta lấy chương 12 câu 51.
Đức Chúa phán với ông Abraham.
Lúc đó gọi là ông Abraham, sau này Chúa mới đổi tên là Abraham.
Hãy rời bỏ xứ sở, họ hàng và nhà cha ngươi, mà đi tới đất ta sẽ chỉ cho ngươi. Ta sẽ làm cho ngươi thành một dân lớn, sẽ chúc phúc cho ngươi. Ta sẽ cho tên tuổi ngươi được lẫy lừng, và ngươi sẽ là một mối phúc lành. Ta sẽ chúc phúc cho những ai chúc phúc cho ngươi. Ai nhục mạ ngươi, ta sẽ nguyền rủa. Nhờ ngươi, mọi gia tộc trên mặt đất sẽ được chúc phúc.
Chúa bảo Abraham ra đi khỏi cái xứ sở họ hàng nhà cha ngươi. Đâu phải là chuyện dễ dàng đâu. Ngay cả những người đi vượt biên, họ phải biết là họ đi đâu, đến cái trại tị nạn nào, và được nước thứ ba đón nhận làm sao. Còn nếu mà đi mông lung để rồi chết chìm dưới biển, ai mà dám đi. Họ phải có một cái mục tiêu nào đó. Abraham được Chúa gọi, hãy ra đi, đến đất ta sẽ chỉ cho người. Mà đất đó là đất nào cũng chưa có biết. Cứ ra đi. Cho nên Chúa dẫn đi từng bước, không phải đi một ngày như chúng ta mua vé máy bay là bay 24 tiếng là tới Việt Nam hay tới một chỗ nào đó. Không phải dễ dàng như vậy đâu. Họ đi nguyên một đoàn súc vật, không biết là bao nhiêu con vật, có thể lên tới cả hàng triệu con vật, và cả hàng ngàn người đi. Cho nên người ta phải di chuyển tháng này qua tháng kia, chứ không phải đi tích tắc là nó tới nơi. Nhiều khi một ngày đi có 5-7 cây số, rồi phải dừng lại để nghỉ ngơi, rồi ngày mai lại đi tiếp. Có nhiều khi phải dừng lại nguyên cả tháng ở đó để nghỉ ngơi, rồi chờ đêm trời nó mát lại đi ban đêm khi có trăng tròn nó lên. Cho nên cái thời gian nó đi mỗi ngày chỉ đi một ít, rồi họ đi từng chặng một, và đi đến đâu chưa biết. Tới đất Chúa sẽ chỉ cho, và Chúa hứa sẽ chúc phúc cho cái gia tộc, mà ai mà nhục mạ sẽ bị nguyền rủa. Cho nên mọi gia tộc trên mặt đất sẽ được chúc phúc nhờ ngươi. Qua Abraham, chúng ta thấy Chúa chọn để qua cái gia tộc của Abraham, Chúa Giê-xu đã đến với nhân loại. Đó là một sự chúc phúc, mà Chúa Giê-xu là nguồn của mọi ân phúc, vì Ngài là Thiên Chúa. và Chúa Cha đã dám ban con một chí ái của Ngài cho chúng ta, thì còn cái gì mà Chúa không ban cho chúng ta nữa? Cho nên Chúa Giêsu là nguồn mọi ân phúc cho chúng ta. Trong Kinh Kính Mừng chúng ta đọc: Kính mừng Maria đầy ơn phước, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phước lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Chúa Giêsu bao gồm tất cả mọi phúc lạ, mọi ân thánh của Chúa cho chúng ta. Và Abraham được chọn để làm tổ phụ một dòng tộc mà Chúa sẽ đến ở trong dòng tộc này. Và từ Abraham cho đến Chúa Giêsu cả 2000 năm. Khi Abraham 75 tuổi, chúng ta đọc tiếp chúng ta thấy điều đó. Abraham 75 tuổi thì Abraham rời cái thành Ua và tới đất Canaan, thì khi tới đó cả 100 tuổi Abraham mới sinh ra được Isaac. Isaac trước Chúa Giêsu 1900 năm. Xin mời chúng ta đọc tiếp ở câu 5.
Ông Abraham ra đi như Đức Chúa đã phán với ông. Ông Abraham được 75 tuổi khi ông rời Kharan. Ông Abraham đem theo vợ là bà Sarai, cháu là ông Lót, và mọi tài sản họ đã gầy dựng được, cùng với gia nhân họ đã có tại Kharan. Họ ra đi về phía đất Canaan và đã tới đất đó. Ông Abraham đi qua đất ấy, đến nơi gọi là Sikhem, đến cây sồi More. Thời bấy giờ, người Canaan đang ở trong đất ấy. Đức Chúa hiện ra với ông Abraham và phán: Ta sẽ ban đất này cho dòng dõi ngươi. Tại đây, ông dựng một bàn thờ để kính Đức Chúa, đấng đã hiện ra với ông. Từ chỗ ấy, ông sang miền núi ở phía đông Bết-en. Ông cắm lều giữa Bết-en ở phía tây và Ai ở phía đông. Tại đây, ông dựng một bàn thờ để kính Đức Chúa, và ông kêu cầu danh Đức Chúa. Rồi ông đi từ chặng nọ qua chặng kia đến miền Negev.
Là cuối cùng ông Abraham đã đến được đất Cana, và Chúa chỉ cho ông sẽ ở đất này. Và lúc đó có cái người thổ dân Canaan đã ở đó rồi. Và cái nạn đói xảy ra ở tại cái vùng Canaan, cho nên ông đã phải xuống Ai Cập để mà mua thực phẩm. Và chúng ta thấy xuống cái vùng đó, nó có câu chuyện của bà vợ của Abraham. Mà ở đây chúng ta thấy có cái sự nói dối của Abraham, nói là em của ông, để ông khỏi bị giết, vì thấy vương quyền của Ai Cập nó mạnh như vậy. Mà có một người vợ xinh đẹp, mặc dầu đã già rồi, nhưng mà đã xinh đẹp như vậy, cho nên sợ mình bị giết chết, và rồi cũng lấy vợ của mình nữa. Do đó mà họ đã bàn với nhau. Chúng ta đọc cái câu chuyện này.
Một nạn đói xảy ra trong xứ ấy, và ông Abraham xuống trú ngụ ở Ai Cập, vì nạn đói hoành hành trong xứ. Vậy, khi gần vào Ai Cập, ông nói với vợ là bà Sarai: Bà coi, tôi biết bà là một người phụ nữ có nhan sắc. Khi người Ai Cập thấy bà, họ sẽ nói, vợ hắn đấy. Họ sẽ giết tôi và để cho bà sống. Vậy tôi xin bà cứ nói bà là em tôi, để vì bà người ta xử tốt với tôi, và nhờ bà tôi được sống. Khi ông Abraham đến Ai Cập, người Ai Cập thấy vợ ông rất xinh đẹp. Quan lại của Pharaô thấy bà thì ca tụng bà trước mặt Pharaô, và bà bị đưa vào đền Pharaô. Vì bà người ta xử tốt với ông Abraham. Ông được chiên, dê, bò, lửa. Tôi trai tớ gái, lửa cái, lạc đà. Tại vì bà Sarai, vợ ông Abraham, Đức Chúa giáng những tai ương lớn xuống Pharaoh và gia đình vua. Pharaoh bèn cho gọi ông Abraham đến và nói, ngươi làm gì ta thế? Tại sao ngươi đã không khai với ta rằng nàng là vợ ngươi? Tại sao ngươi lại nói với ta nàng là em tôi, khiến ta đã lấy nàng làm vợ? Bây giờ, vợ ngươi đấy, hãy nhận lấy và đi đi. Pharao ra lệnh cho người của vua tống ông Abraham đi, cùng với vợ ông và tất cả những gì ông có.
Qua cái câu chuyện này, chúng ta đọc cái nốt ở dưới đó mà để chúng ta thấy là Chúa dùng cái phương pháp sư phạm của Chúa từng bước một để Chúa dẫn tới cái nền luân lý hiện nay qua Chúa Giêsu Kitô đấng kiện toàn mọi lề luật. Chứ không phải là sau khi Adam phạm tội là nhân loại đã sống trong tội lỗi rồi. Và Chúa chấp nhận, Chúa cứu chuộc, Chúa yêu thương thì Chúa chấp nhận cả những cái hậu quả tội lỗi. Người ta có thể lừa đảo lẫn nhau, người ta vẫn còn những cái sự gian dối với nhau. Nhưng mà Chúa vẫn chấp nhận để Chúa dẫn đưa tới cái cùng đích nơi Chúa Giêsu Kitô. Cho nên khi đọc Cựu Ước, chúng ta sẽ thấy nhiều cái câu chuyện của hậu quả tội lỗi. Và nếu chúng ta căn cứ và dừng lại ở đó, chúng ta sẽ bị cái rắc rối là tại sao đó là lời Chúa mà toàn những câu chuyện gian dối như vậy. Nhưng mà qua đó chúng ta mới thấy được chính những cái câu chuyện gian dối đó để thấy rằng chúng ta ở trong tình trạng tội lỗi và cái chuyện gian dối đó ngày hôm nay nó vẫn xảy ra, nhưng mà ở một hình thức khác, người ta vẫn nói dối với nhau, nhất là trong vấn đề mua bán ở Việt Nam chẳng hạn. Cái món đồ đó trị giá ví dụ như 100 ngàn, người ta vẫn nói với mình, nhiều khi người ta nói gấp 3 lần, cái này 300 ngàn. Cái đồng hồ trị giá có 30 đồng, nhưng mà đồ giả. Người ta lại nói đồng hồ này là đồng hồ rất là tốt của Thụy Sĩ. Tôi mua 1.000 đồng, bây giờ kẹt tiền quá, tôi bán lại cho anh 200 đô. Thì mình lời tới 170 đô. Nhưng mà thật sự nó không phải là đồng hồ Thụy Sĩ, nó chỉ nhái đồng hồ của Thụy Sĩ thôi. Chứ không phải thực sự là đồng hồ của Thụy Sĩ với giá trị đúng 1.000 đô. Nó khác nhau ở chỗ đó. Và chúng ta có nhiều cái chúng ta vẫn lừa dối với nhau. Cái đó là cái hậu quả của tội lỗi. Nó vẫn còn nơi chúng ta. Không phải nó mất hoàn toàn đâu. Khi mà chúng ta không ý thức nó, thì chúng ta cũng sẽ y chang như vậy. Và bao lâu con người còn sống, bấy lâu những cái chuyện gian dối, những chuyện tội lỗi nó vẫn xảy ra. Điều quan trọng là chúng ta có chọn thánh ý của Chúa và dứt khoát với tội lỗi hay không thôi. Thì Abraham hoặc là những người Chúa gọi, Chúa chọn để làm công việc của Chúa, họ vẫn có những tội lỗi, vẫn có những khuyết điểm của họ, nhưng mà họ là dụng cụ của Chúa. Đó là điều quan trọng. Ở đây chúng ta thấy người ta ghi cái nốt cho chúng ta 12 câu 10 nữa. Một số người vấp phạm vì trình độ luân lý được thấy trong cái đoạn này. Khi kêu gọi Abraham trở thành bạn hữu Thiên Chúa đã không thay đổi ông với chiếc đũa thần đâu. Việc giáo dục ý thức luân lý của dân tộc được tuyển chọn cũng đòi hỏi thời gian nhiều thế kỷ lắm. Và Thiên Chúa rất là kiên nhẫn để mà từng thế kỷ một, từ Abraham đến Chúa Giêsu và hơn 1.900 năm. Rồi từ Chúa Giêsu tới bây giờ 2.000 năm rồi, nhân loại đã sống lời Chúa hay chưa? Đó là vấn đề của mỗi người chúng ta. Mà Chúa vẫn kiên nhẫn, Chúa vẫn chờ đợi và Chúa vẫn mời gọi. Cho nên mỗi người chúng ta ngày hôm nay bắt đầu nhìn tới một cái chương trình mới của Thiên Chúa để Ngài đưa lần chúng ta tới một dân thánh của Chúa. Và cuối cùng đưa tới cái cùng đích cho mỗi người chúng ta, đó là chính Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ duy nhất của chúng ta, Ngài đứng kiện toàn mọi lề luật và Ngài đưa chúng ta tới cái cùng đích của mọi lề luật là yêu mến Chúa và yêu thương nhau như Chúa đã yêu thương chúng ta. Và có sống ở trong tình yêu thì chúng ta mới bắt đầu thuộc về một cái dân thánh mới, một cái dân thánh của Chúa. Và Chúa đã chuẩn bị cho chúng ta một cái dân thánh của Chúa qua giáo hội mà Chúa Giêsu thành lập, là bắt đầu từ Abraham, 12 chi tộc của người Do Thái, để thành dân Chúa cũ và dân Chúa mới với 12 thánh tông đồ, mà chúng ta sẽ lần lượt để chúng ta học về những tổ phụ của giao ước cũ mà Chúa đã chuẩn bị, và thấy Chúa có một chương trình cả hàng mấy ngàn năm để chuẩn bị cho mỗi người chúng ta. Và ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục học chương 13 của sách Sáng Thế.
Quý thính giả có những thắc mắc về giáo luật, đời sống gia đình hoặc đóng góp ý kiến về các chương trình phát thanh, quý vị có thể thu âm hoặc viết ra văn bản và gửi về đài phát thanh Lòng Chúa Thương Xót qua email radio.lòngchúathươngxót@gmail.com. Xin chân thành cảm ơn quý vị.
Đời con dâng hiến đã bao lần thao thức hoang mang, đã bao lần như muốn buông xuôi, có khi buồn con khóc âm thầm. Nhưng bàn tay Thiên Chúa vẫn mãi êm đềm dìu con vươn lên, Chúa mãi song hành cùng con bước đi, ngước nhìn lên Chúa trong lời kinh đêm. Giọt nước mắt bỗng dưng vỡ òa, gạt đi nước mắt con bước theo Chúa, dù có đau thương xin mãi trung tín trong ơn thánh Ngài, lòng trí con chỉ mong yêu Chúa. Gạt đi cay đắng con quyết theo Chúa, dù có trông gai xin mãi dâng hiến, tuy con yếu hèn tình yêu Chúa vẫn gọi chọn con. Quỳ bên cung thánh chắp tay nguyện xin Chúa bên con, Chúa âm thầm nghe thấu tâm tư, tiếng kinh buồn hiu hắt đêm trường. Tâm hồn con xao xuyến với những lo buồn ngày mai ra sao, với những nghi ngờ chẳng ai hiểu con, sống đời dâng hiến như thuyền lênh đênh, nguyện chung trinh vững tin nơi Ngài. Gạt đi nước mắt con bước theo Chúa, dù có đau thương xin mãi trung tin trong ơn thánh Ngài, lòng chỉ con chỉ mong yêu Chúa. Gạt đi cay đắng con quyết theo Chúa, dù có trông gai xin mãi dâng hiến, tuy con yếu hèn tình yêu Chúa vẫn gọi chọn con. Con không xứng với ơn gọi Thiên Chúa trao ban, dẫu con là bụi đất hoen nhơ, Chúa Chúa ban lời giao ước muôn đời. Ôi tình yêu Thiên Chúa mãi mãi đi vào lòng con thâm sâu, khiến trái tim này ngày đêm khát khao. Chỉ cần bên Chúa yêu Ngài mà thôi, lòng con không ước mong thế trần. Gạt đi nước mắt con bước theo Chúa, dù có đau thương xin mãi trung tín trong ơn thánh Ngài. Lòng chỉ còn chỉ mong yêu Chúa. Gạt đi cay đắng con quyết theo Chúa, dù có trông gai xin mãi dâng hiến. Tuy con yếu hèn, tình yêu Chúa vẫn gọi chọn con. Đời con Chúa hỡi, ví như hạt sương quá mong manh, nếu xa Ngài con hóa hư vô. Cánh tay Ngài ôm ấp con hoài, trong tình yêu Thiên Chúa nước mắt biến thành niềm vui vô biên. Có Chúa trong lòng đời con nở hoa, bước đường dâng hiến tuy nhiều chuyên chuyên. Tình yêu thương mãi không phải mơ. Gạt đi nước mắt con bước theo Chúa, dù có đau thương xin mãi trung tín trong ơn thánh Ngài. Lòng chỉ còn chỉ mong yêu Chúa. Gạt đi cay đắng con quyết theo Chúa, dù có trông gai xin mãi dâng hiến. Tuy con yếu hèn, tình yêu Chúa vẫn gọi chọn con. Gạt đi nước mắt con bước theo Chúa, dù có đau thương xin mãi trung tín trong ơn thánh Ngài. Lòng chỉ còn chỉ mong yêu Chúa. Gạt đi cay đắng con quyết theo Chúa, dù có trông gai xin mãi dâng hiến. Tuy con yếu hèn, tình yêu Chúa vẫn gọi chọn con. Tình yêu Chúa vẫn gọi chọn.